Chúa nhờ sau lệnh Chúa Thánh thần hiện xuống, Chúa ba ngôi, lời Chúa trong cách xuất hành chương 34 câu 4b và chương 6 câu 8 đến câu 9. Khi ấy, ông Môsê thức dậy và lên núi Sinai theo lệnh của Đức Chúa, tay mang hai bia đá. Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh người là Đức Chúa. Đức Chúa đi qua trước mặt ông và xướng: Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghiệp và thành tín. Ông Môsê vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa: Lạy Chúa, nếu quả thật con được hiệp với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con là cơ nghiệp của Ngài. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa. câu 16 đến hết câu 18. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Quá vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay bắt đầu vào mùa thường niên, và được đặt sau lễ Chúa Thánh Thể Hiện Xuống. Tại sao? Vì chúng ta biết Ba Ngôi Thiên Chúa đã diễn tả tình yêu của Ngài mà phụng vụ, đã cử hành lễ Giáng Sinh nói về tình yêu của Chúa Cha, lễ Phục Sinh nói về tình yêu của Chúa Giêsu ngôi thứ hai, và lễ Chúa Từ Để Xuống nói về tình yêu ngôi thứ ba của Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều có một chương trình chung là cộng tác với nhau để cứu độ con người. Cho nên sau lễ Chúa Từ Để Xuống là lễ Chúa Ba Ngôi, đi rồi lễ Chúa Thánh Thần, lễ Chúa Ba Ngôi bắt đầu là Chúa Nhật thứ nhất thường niên. Chúng ta hiểu rằng trong suốt mùa thường niên là cả Ba Ngôi Thiên Chúa luôn luôn có mặt trong giáo hội để hướng dẫn, để dạy dỗ, để nuôi nấng chúng ta. Nhưng nói về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thì vô cùng khó hiểu. Bởi lẽ Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn thiện, toàn tri, tự hữu, khác hẳn với chúng ta. Chúng ta đâu có toàn năng, chúng ta đâu biết, biết mọi sự, chúng ta đâu có toàn thiện. Chúng ta, loài chúng ta không mà nay có mai mất, còn Thiên Chúa mãi mãi là đấng có, không có trước có sau, đối với Ngài cũng có thời gian, chẳng có gì Ngài giống chúng ta. Mặc dù Thiên Chúa dựng nên chúng ta là để cho chúng ta được giống Ngài, cho nên loài người phải giống Thiên Chúa, chứ không phải là Thiên Chúa giống loài người. Vì loài người chẳng có gì giống Thiên Chúa để Thiên Chúa giống, còn Thiên Chúa thì vô cùng thiên hảo, con người phải giống Thiên Chúa. Vì thế chúng ta muốn biết về Thiên Chúa thì phải qua mặc khải, phải qua giáo hội hướng dẫn, chứ tự ý mình không biết được về Thiên Chúa đâu. Và có biết thì cũng chỉ là biết một phần nào thôi, không trọn vẹn đâu. Thế mà có hai thần học gia kia bằng cấp cao lắm, ai cũng cho mình là người trí thức nhất, là người công giáo gọi là tuyệt vời nhất. Hai vị này cãi nhau về Thiên Chúa Ba Ngôi, ông nào cũng cho mình là đúng nhất, nhưng mà chẳng giống nhau. Ông ấy gà và nó vịt, gà vịt đâu giống nhau, dáng dáng thì giống nhau nhưng mà nó khác nhau. Cho nên cả hai nhà thần học này nói về Chúa Ba Ngôi dáng dáng giống nhau nhưng mà khác nhau, rồi cứ ngồi cãi nhau hoài. Thế thì giải quyết cách nào? Một trong hai ông có sáng kiến: thôi chúng ta đừng cãi nhau nữa, ai cũng cho mình đúng. Tôi đề nghị thế này: nếu ai trong chúng ta mà Chúa cho chết trước về với Chúa để nhìn tận mắt, nghe tận tai ở trên trời về Thiên Chúa Ba Ngôi á, thì có nhiệm vụ trở lại trần gian nói cho mọi người biết, nhất là nói cho tôi biết, nói cho người còn sống biết. Thế thì ngày hôm sau Chúa cho một ông về với Chúa thật. Thế ông về với Chúa rồi, ông mới trở lại trần gian. Cái ông kia vừa thấy ông này mới chết mà trở lại thì ông hớn hở vui mừng vì ông nắm chắc rằng ông ấy đúng. Còn cái anh kia về với Chúa bây giờ nó thấy rõ là nó sai. Thế là cái anh còn sống mới nói: thấy chưa, tớ đã bảo rằng cậu sai, tớ đúng đó, bây giờ cậu đến trời cậu về đấy, cậu thấy chưa, tớ đã đúng chưa, tớ đã đúng về Thiên Chúa. Cậu sai hoàn toàn mà cứ cãi. Thế thì cái ông được sống lại để nói: này bạn ơi, tớ sai thật nhưng mà cậu cũng sai luôn. Thế là hai đứa cũng sai, chẳng đứa đâu cả. Đó, làm sao mà con người biết về Thiên Chúa mà nói chắc rằng Chúa như thế này thế kia. Tuy nhiên mặc khải về Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một mầu nhiệm thách đố trí tuệ loài người, không phải để thách, để bịt, để chúng ta cứ nói là thôi Chúa đã vậy thì suy nghĩ làm gì nữa. Cho nên tôi không có thích kể cái câu chuyện mà nhiều người hay kể là ông Augustine suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ông đi trên bờ biển, ông có suy nghĩ thì gặp thấy một chú bé nhỏ lấy vỏ sò và múc nước biển đổ vào đống cát. Augustine dừng lại hỏi rằng: chú bé làm gì vừa kỳ khôi vậy? Chú bé nói rằng: dạ, cháu đang là làm công việc múc nước biển đổ hết vào cái đống cát này. Augustine mà sao mà đúng được con nít, chú có điên không? Biển thì lớn mà đỗ cái thì nhỏ. Chú đấy bảo múc cái nước biển đổ vào đỗ cái đỗ cuốn lên cho được. Chú làm cái chuyện vô duyên vô ích. Thế chú bé nói là: dạ thưa ngài, vậy mà còn dễ hơn là chuyện ngài đang suy nghĩ. Tức là ngài đang suy nghĩ mầu nhiệm Ba Ngôi ấy. Còn ngài bảo tôi múc nước đổ vào đỗ cái là vô lý, thì ngài đang suy nghĩ về Chúa Ba Ngôi cũng vô lý luôn. Thế nên đừng nghĩ nữa, cũng như đứa bé đừng múc nước nữa. Và anh muốn xin nói là đứa bé nó là thiên thần. Cái câu chuyện đó tôi không có thích kể, làm như là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi bịt trí khôn con người suy nghĩ làm gì. Không phải thế đâu. Trong hiến chí mặc khải số 6 giáo huấn của Công đồng Vatican thứ hai nói thế này: Thiên Chúa đã muốn dùng mặc khải để bày tỏ và thông ban chính mình ngài cùng những ý định muôn đời của ngài liên quan đến phần rỗi của nhân loại. Nghĩa là ngài cho họ được tham dự và các ân thiêng hoàn toàn vượt khỏi trí khôn loài người. Chính nhờ Thiên Chúa mặc khải mà tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa tự nó vốn không vượt quá khả năng trí tuệ con người. Công đồng nói mặc khải không vượt quá trí tuệ con người. Trong hoàn cảnh hiện tại của nhân loại đều có thể biết một cách dễ dàng, chắc chắn và không sai được. Nghĩa là Chúa mặc khải, Chúa biết cái khả năng chúng ta có thể lấy nổi, nhất là Chúa Ba Thánh Thần đến để chúng ta hiểu. Chứ chứ không thể nào để nói rằng mặc khải về Thiên Chúa Ba Ngôi làm sao mà hiểu được. Thôi đừng nghĩ nữa, không nên nghĩ nghĩ gì vậy. Và đọc lại mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa, thấy Gioan nói, đọc cho nghe một Gioan chương 4 câu 8. Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng tình yêu không phải trên môi mép, mà tình yêu phải thể hiện bằng việc làm. Một Gioan chương 3 câu 18. Không phải yêu bằng đầu lưỡi, nhưng yêu bằng việc làm thực sự. Cho nên tôi vẫn thường nói câu rằng ở đâu có tình yêu, ở đó có quà tặng. Thế người ta yêu nhau, người ta tìm cách để tặng nhau quà. Có đúng không? Làm nhà cho tụi con để làm gì? Để thể hiện Chúa yêu chúng con đấy. Này để Chúa Ba Ngôi phải không? Có nhà ở đây, này còn có cả hôm nay ăn cả nai tơ nữa. Cũng là diễn tả tình yêu. Cho nên quả thật yêu nhiều thì ra điên. Điên mới làm như vậy chứ không là cái vòng trên đó mỗi tháng được kiếm 5-7 triệu. Cho nên yêu có bằng việc làm phải thể hiện. Cho nên bản tính của Thiên Chúa là yêu, thì bản tính của Thiên Chúa cũng là luôn luôn tặng ban cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất của Thiên Chúa. Vậy thì nhìn về Chúa Cha, Ngài là tình yêu ban tặng, nhưng bị nghi ngờ. Cụ thể chúng ta đọc sáng thế từ chương 1 đến chương 3, Chúa tạo dựng muôn loài cho vũ trụ vô cùng tốt đẹp, trao hết cho con người làm quà tặng. Chúa cũng dựng nên cho Ngài mà cho chúng ta. Chỉ có một cây Chúa bảo ăn là chết, nhưng mà Eva nghi ngờ. Chúa nói không đúng, nghe ma quỷ làm theo ý mình, cuối cùng cả dòng tộc của họ phải chết. Đó, người ta nghi ngờ. Nhưng mà dầu thế, Thiên Chúa cũng không rút lại cái tình thương của Ngài, mà ngay lúc đó Chúa nói với Adam Eva, mêu dệ người nữ đạp nát đầu rắn. Câu đó người ta gọi là câu tiền tiết mừng, tức là lời tiết mừng đầu tiên được hé mở. Mêu dệ người nữ là Chúa Giêsu, con Đức Trinh Đức Maria, được ban tặng cho loài người để thống trị Satan, để tiêu diệt sự dữ. Cái lời hứa ấy thời Tân Ước Thiên Chúa Cha đã thể hiện như Chúa Giêsu nói Viu Nicodemo về ơn tái sinh ở Gioan chương 3 câu 15, tin mừng của chúng ta mới nghe. Chúa Giêsu nói với ông thế này: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài cho thế gian, để ai tin vào con một của Ngài thì không phải chết nhưng được sống đời đời. Thiên Chúa để trao ban cho loài người chúng ta, bắt đầu là Chúa ban cho dân tộc Do Thái về lời của Ngài mà Mô-xê nói rằng cả nhân loại không có dân tộc nào có một bộ luật tuyệt vời như bộ luật của chúng ta nhận được ở nơi Thiên Chúa. Cho nên dân chúng ta khôn nhất, trí tuệ nhất, sáng suốt nhất, hùng mạnh nhất, có lý đấy. Dân tộc Do Thái bây giờ vẫn còn là chứng từ, không có dân tộc nào khôn bằng dân tộc Do Thái. nó giúp chỉ nó rằng họ là người được đầu tiên Chúa ban lộc cho. Thế mà dân Do Thái lại đi thờ bỏ vàng, ngu như bỏ. Ông Môsê thấy dân như vậy, ông giận quá, cầm hai viên đá ghi lời Chúa đã ban cho ông để trao cho dân. Ông liếc viên đá vào nó, vào con bò đó, rồi bắt tán nhuyễn ra, bắt vào đầu ông. Buồn quá ông làm như vậy. Thế rồi ông lại đẽo hai cục đá khác và leo lên núi để xin Chúa ban lại. Vì ông biết Thiên Chúa là đấng nhân hậu, từ bi, hay nén giận, giàu lòng nhân nghĩa. Bài đọc chúng ta mới nghe sẽ xuất hành trên bài 14, bài đọc thứ nhất. Ông để xin Chúa ban lại cho ông lời của Chúa, để qua lời đó ông dẫn dắt dân về đất Chúa. Và ông thưa rằng: lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, xin Chúa cùng đi với chúng con, bởi vì dân này là dân đầu trâu chăn khỉ. Đầu trâu và chăn khỉ thì có thấy đầu trâu chăn khỉ, dân cứng cổ. Xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và xin nhận chúng con là gia nghiệp của Ngài. Lời cầu nguyện kết thúc bài đọc thứ nhất, ông Môsê cầu nguyện với Chúa vậy. Đấy, Chúa trao ban lại cho ông lời, để ông qua lời đó mà dẫn dắt dân. Rồi Chúa để ban Thánh Thần. Sau khi Chúa Giêsu được cất về trời, thì Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: khi đấng bầu chiếu đến, Ngài là đấng ta sẽ gửi từ Chúa Cha đến. Chính thần khí sự thật từ nơi Cha xuất phát ra, Ngài sẽ làm chứng về ta. Gioan chương 15 câu 26. Đó là nói về Chúa Cha tình yêu cho ban. Cha nhắc lại, cha ban đầu tiên là gì? Cha ban cả vũ trụ này. Rồi thứ hai là cha ban con một của Ngài. Rồi thứ ba là cha ban lời của Ngài. Và cha ban Thánh Thần. Chúa Giêsu ngôi thứ hai là tình yêu cứu độ nhưng bị trù dập. Ngay mở đầu tin mừng Gioan, ông viết về Chúa Giêsu rất là hầm hưu, rất là bạc béo. Ở chương 1 câu 3 câu 12, câu 1 đến câu 12, ông nói: mọi sự nhờ Chúa Giêsu mà có, không có Ngài thì không có gì thành sự cả. Ngài đã đến người nhà của Ngài, tức là đến với dân tộc Do Thái, mà người nhà của Ngài, dân tộc Do Thái không tiếp nhận Ngài. Còn bất cứ ai đón nhận Ngài, Ngài ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Họ sinh ra không phải do khí huyết, nhưng do của Thiên Chúa. Ngài đến nơi cả nhà họ không tiếp, nhưng ai tin vào danh của Ngài thì Ngài cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Cho nên cũng trong tin mừng chúng ta mới đọc ở Gioan chương 3 17 18, Chúa Giêsu nói: Thiên Chúa đã yêu thế gian nên đã sai con Ngài đến, không phải để lên án thế gian, nhưng nhờ con của Ngài mà thế gian được cứu độ. Ai tin vào con của Ngài thì không bị lên án, kẻ không tin thì tự mình lên án mình. Chúa Giêsu không đến để lên án ai. Người ta không tin vào Ngài là người ta lên án, tự diệt mình. Bởi vì các loại Ngài, Ngài bị trùng trần. Đấy, Chúa Giêsu đến cứu độ, tình yêu cứu độ, nhưng bị trùng trần. Chúa Thánh Thần là tình yêu, hiệp thông, ban bình an và sự sống. Lời cuối của bài đọc thứ hai chúng ta mới nghe ở 2 Cô-rinh-tô chương 13 câu 13b, đó là Chúa Thánh Thần đến hiệp thông, đến để hiệp thông. Hiệp thông gì? Hiệp thông chúng ta với và ngồi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng những gì của Chúa Cha ban cho Thầy thì Chúa Thánh Thần lại lấy để ban lại cho Chúa Con, để kết hợp tất cả mọi người nên một trong Thiên Chúa. Đấy, Ngài là đấng hiệp thông ban sự sống. Để làm chứng Ngài là đấng làm cho nên một sự hiệp thông của Ngài, chúng ta đọc thấy ngày lễ Vũ Tuần trong sách Công Vụ chương 2 đó. Ngài làm cho hội thánh, cụ thể hôm đó Phêrô nói lời Thiên Chúa mà tất cả các dân tộc trên thế giới có mặt, mà ai cũng hiểu được lời Phêrô, ai cũng tưởng là Phêrô nói tiếng bản xứ của mình. Đó, Chúa Thần đến phải lúc Ngài làm cho mọi người được hiền thông trong giáo lý của hội thánh, để rồi từ đó họ đã nhận Bí Tích Thánh Tẩy. Hôm đó Phêrô thánh tẩy được 3.000 người nên một trong Thiên Chúa. Đó, Chúa Thần làm công việc đó. Và như thế, nhờ Chúa Thần làm cho chúng ta xây được ngọn tháp Ba Men chạm tới trời. Thuở xưa, dòng tộc Noe sau đổ hồ thủy, họ cũng muốn xây một ngọn tháp chạm trời để lưu tranh muôn thuở, nhưng đang làm thì bỏ giờ không làm được nữa. Bởi vì mỗi người nói mỗi kiểu. Người thì nói tiếng Kinh, người thì nói tiếng Ba Na, chẳng hiểu gì cả. Sao chúng còn đây không nói tiếng Kinh ý? Chúng còn nói tiếng Ba Na chẳng giống, nghe giống được vịt nghe sống, chẳng hiểu gì. Dân tộc Ba Na có phải là dân tộc ăn chuối không? Ba Na tiếng Mỹ, Ba Na rồi là chuối. Thế ở đây thì nó tiếng Kinh, nó tiếng Ba Na, sao không hiểu? Thế họ bảo là tại vì con cháu nó em ngày xưa đó, mà bây giờ có nhiều thứ tiếng. Không, cái đó không phải như vậy đâu. Mà hình ảnh tháp Ba Bên đó, nó là một cái biến cố tiên báo về để Chúa Đền xuống. Thời xưa nói không chung ngôn ngữ thì làm việc thất bại, nhưng thời đất nước chung một ngôn ngữ của hội thánh thì thành công. Ngày xưa mong chạm tới trời làm gì có trời ngoài chạm, nhưng bây giờ nghe giáo lý hội thánh hiểu đem thực hành thì chạm tới trời là tức là được cứu độ. Đó, Chúa Thần làm công việc đó. Ngài là đứng hiệp thông giữa chúng ta trong ba ngôi Thiên Chúa để chúng ta được sống dồi dào và sống bình an. Được mặc khải về Thiên Chúa như thế nên Thánh Phaolô hô lên rằng: ôi sâu thẳm sự giàu có khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa, những phán quyết của Ngài vô phương dò thấu, đường lối của Ngài không kế dõi theo. Vì mọi sự đều do Ngài, nhờ Ngài, vì Ngài, vinh quang cho đến muôn thuở muôn đời. Amen. Roma 11, 33, 36. Như thế qua mặc khải, chúng ta chỉ biết một phần nào về Thiên Chúa thôi. Chân lý này mặc khải cho chúng ta nhớ lại chuyện ông Môsê gặp được Thiên Chúa ở trong sách Suốt Đầy chương 33 câu 23. Ông chỉ được xem thấy cái lưng của Chúa thôi, xem cái lưng của một người thì có biết rõ về người đó không? Nhất là thời đại này, con trai khi nó để tóc dài như con gái vậy, đi đằng sau nó tưởng là con gái, cố gắng đạp xe tới nhìn nó là được rửa được trái rồi. Đi đằng sau là nào biết. Có nhiều vì tự nhiên cảm chọc đầu, đi đằng sau cha tưởng là chú tiểu ở trong chùa đấy. Mong giờ ở với ông cha mà để cạo chặt đầu. Cho nên đi đằng sau thì không biết rõ, phải không? Biết được phần nào thôi. Và cái hình ảnh đi đằng sau còn không biết làm sao. Muốn thắc mắc về người đó, tìm hiểu người đó thì cứ phải quay mà theo. Cho nên ông Mô-xê nhìn thấy lưng của Chúa là muốn nói chúng ta cứ phải theo chỗ ngoài, theo ngoài để tìm hiểu. Vì mãi cũng không vơi cạn về sự vô cùng phong phú của Thiên Chúa mà Phao-lô nói ở trong thư Roma chương 1 câu 33-36 trên người nói. Sự giàu có, khôn ngoan, thượng trí vô cùng chúng ta không dò thấu được, cứ đi tìm hiểu. Cho nên Augustine nói là lạy Chúa, Chúa dựng nên con, lòng con luôn luôn khắc khoải, cho đến khi nào con được an nghỉ trong Chúa, cứ khắc khoải tìm hiểu Chúa mãi. Chứ khi nào được an nghỉ trong Chúa mới biết rõ được về Thiên Chúa đấng mà chúng ta tin tưởng Ngài cho chúng ta được giàu sang hạnh phúc và bình an tuyệt vời. Nhớ đến hình ảnh đi đằng sau thì cứ không biết rõ được thì phải cố gắng nhìn cái mặt người ta thì tương đối biết khá hơn. Cha không quên được ngày cha học lớp 12, lúc đó cha ở Trung Chánh này, mà cái trường học thì ở Hóc Môn, trường Lý Thường Kiệt. Từ Trung Chánh lên Lý Thường Kiệt đi qua một cái con đường, đi trên con đường nó qua một cánh đồng, hay vì người ta trồng lúa, gió lâu lâu nó thổi rồi. Thì lúc đó là học các nữ sinh thì mặc áo dài để tóc phề. Cha đang đi xe đạp chung với một anh bạn, hai anh đang đi nói chuyện vui vẻ với nhau thế này này, thế là tự nhiên ông nói chuyện với cha đó, có đặt thắt đấy anh này, sao nó mới bỏ mình ra chạy nhìn phía trước, à có một bóng hồng, có một cô nàng đang là đạp xe phía trước, áo dài trắng nó bay phất phới trên làn gió, rồi tóc thì nó bay trông có chân lắm. Thế là cứ đạp xem đi, đạp xem làm sao nó đạp đến ngay cô đó, nhìn ngang qua thế nó xuồi một chân nó xuống, không đạp nữa. Thế là mình mới đạp tới hỏi, ủa mấy tớ thấy cậu đạp nhanh lắm mà, đang nói chuyện với tớ đạp nhanh này làm gì vậy? Mày ơi, tao tưởng cô nàng đó đẹp, tao cố gắng tao đặt, tao ngó một tí, ai dè đi ngang qua ngó qua, rỗ ơi là rỗ mày ơi, thế là nó không đặt nữa, nó sùi chân lại. Nhớ lại cái điều sau đó, thấy đẹp lắm, cố gắng ngó qua rỗ. Nhưng mà Thiên Chúa không có rỗ đấy nha, Thiên Chúa đẹp lắm. Mình cứ theo theo để Chúa, mà bây giờ về với Chúa thì thấy mặt Chúa đấy. Cho nên Kinh Thánh nói là con được chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa, Chúa đẹp lắm chứ Chúa không có rỗ. Đấy là hình ảnh ông Môi-se mà Chúa cho thấy đi, Chúa thấy cái linh của Chúa đấy. Sẽ xuất hiện chương 33 câu 22, câu 23 nói như vậy để nói rằng chúng ta cứ phải theo Chúa mãi để tìm hiểu về Ngài, vì Ngài quá tuyệt vời. Cho nên thánh Thomas tiến sĩ nói rằng một kiến thức bất toàn về Thiên Chúa còn hơn là sự ngu dốt hoàn toàn. Có biết điểm chung cái bất toàn, có còn hơn là không biết gì về Ngài. Và chắc chắn là qua mầu nhiệm Mặc Khải, qua mầu nhiệm Ban Ngôi Thiên Chúa, thì Chúa Mặc Khải cho chúng ta phải sống cái tinh thần, sống cái chân lý của mầu nhiệm này. Trước nhất, chúng ta thấy một Thiên Chúa mà lại là ba ngôi, ba lại là một. Ba ngôi bằng nhau về mọi phương diện, nhưng mà rất cần nhau, rất lệ thuộc vào nhau. Đấy, bằng nhau mà còn cần đến nhau, bằng nhau mà còn tôn trọng nhau, bằng nhau mà lệ thuộc vào nhau, bằng nhau mà còn vâng lời. Trong khi đó loài người chúng ta có ai bằng ai đâu. Người thì có tài năng này, người thì có tài năng kia. Không ai là người đầy đủ tài năng, không ai là người hoàn hảo về mọi phương diện. Phaolô bảo tùy theo ơn Thánh Thần ban cho. Chúng ta không bằng nhau, tại sao chúng ta không cần đến nhau? Chúng ta không bằng nhau, tại sao chúng ta không tôn trọng nhau? Khi đã cần đến nhau sao tôn trọng nhau? Chúng ta không bằng nhau mà chúng ta cứ đòi làm chúa người ta, đúng không? Ba ngôi bằng nhau mà chỉ một chúa, còn mình chẳng bằng ai mà cứ đòi làm chúa người ta. Hành hạ người ta. Có một ông giám mục kia buồn bực gì với ông cha giám đốc, không có gọi riêng vào để trao đổi. Họ chửi thẳng mặt ông cha giám đốc, tham quyền cô vị, tham tiền, gây chia rẽ. Chẳng qua là lấy quyền giám mục để mà chửi người ta. Vì người ta là linh mục, người ta phải chịu thôi. Nếu mà như thầy yêu thương ấy, thì phải gọi người ta lại mà trao đổi, hỏi han, phân tích. Và quả thực nếu người ta có lỗi thật sự thì cũng tìm cách để nâng đỡ sửa lỗi người ta chứ. Vẫn là yêu thương như thầy chứ. Nên chúng ta không bảo nhau, chúng ta là cứ đòi làm chúa thống trị nhau, không được hiểu. Điều thứ hai là chúng ta biết chỉ có một cha trên trời, một bậc thầy duy nhất là Chúa Kitô, và Ngài trở thành đấng cứu độ duy nhất. Ngài lại là giàu lòng thương xót, chậm bất bình và giàu lòng yêu thương. Xuất hành chương 34 câu 6, bài đọc thứ nhất chúng ta mới nghe nó về Thiên Chúa. Cho nên suốt đời chúng ta phải theo Ngài để học hỏi giáo lý về Thiên Chúa mà Thánh đã dạy chúng ta. Khi đã đón nhận được giáo lý của Chúa, hiểu được phần nào về mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa, cần đến nhau, tôn trọng nhau, thì chúng ta cũng phải thể hiện tình huynh đệ với em chúng ta. Cho nên bài đọc thứ hai, giáo hội mượn lời Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrintô ở thứ thứ hai chương 13 câu 11-12 mà nhắc cho chúng ta rằng: anh em hãy vui mừng và gắn bó nên hoàn thiện, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ở thuận hòa. Như vậy Thiên Chúa là một mạch yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em mãi mãi. Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Và để có thể chúng ta thưa với Thiên Chúa như câu tu ngôn tin mừng và đáp ca sách Khải Huyền 18 ta thì em chương 3 chúng ta mới đọc: chúng con xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang có. Xin tôn vinh chúc tụng Ngài đến muôn thuở muôn đời. Amen.